là gì, mà lưu truyền đó, từng cái bộ phái mà lưu truyền đó cũng cái bộ luật đó, nhưng mà cái phái này giữ rồi phái này thêm bớt rồi phái này chia đoạn chia ra, thành ra nó có khác cái bộ bên kia. À, cho do đó mà hiện giờ có tới sáu bộ, mà cái bộ của Việt Nam mà hiện giờ đang dùng đó, đang lưu dụng đó, gọi là luật tứ phần, tứ phần luật, bộ luật tứ phần, bộ luật tứ phần tức là bốn phần. Bên cạnh đó có bộ luật ngũ phần, luật thập tụng. Đấy, thì tức là những các phái này thì theo cái bộ luật này, mình theo cái bộ luật kia, nhưng mà trong những bộ luật đó là cái phần căn bản giống nhau hết, chỉ cái phần chi tiết thì mỗi bộ phái nó có khác nhau, chứ phần căn bản giống nhau hết. Đó, cho nên luật tứ phần, luật ngũ phần, luật thập tụng, tức là có cái 10 bài tụng chính gọi là luật thập tụng. Ngũ phần tức là thêm phần nữa, không phải chia ra làm năm chứ, gọi là luật ngũ phần. Rồi luật thập tụng, rồi luật Ma Tăng Kỳ tức là một cái phái đại chúng bộ đó. Đó, coi như là bốn bộ luật lớn, rồi một bộ luật của Pali, một bộ luật bên Nam Tông bây giờ đó. Nói ví dụ như bây giờ mình nói luật tứ phần thì bên Bắc Tông hiện giờ, từ bên Tàu sang bên Việt Nam thì tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới. Nhưng mà bên bộ luật khác thì nó có 225 giới thôi, thay vì 250, bên kia 225. Rồi thay vì bên này 348 thì họ còn có 300 mấy thôi. Có nghĩa là những họ chỉ có áp dụng một số khác, họ không có áp dụng. Tức là tôi nói nãy cái vấn đề chi ly đó, không áp dụng, để riêng ra, vẫn còn mặc dầu trong giới bổn vẫn có mà để riêng ra. Thì chỗ này tôi không có muốn đi sâu trong chi tiết, nhưng mà ta cũng hiểu rằng vấn đề giới luật là vì họ tôn trọng Đức Phật, cho nên không có, không dám sửa. Lưu truyền vậy đó, rồi áp dụng cái nào thì áp dụng thôi. Cho nên khi cái người thọ giới rồi là phải học kỹ để biết cái sự sai khác giữa bộ này và bộ kia, giữa giới này và giới khác, giữa giới căn bản và giới có thể rõ ràng. Ví dụ như thế này, quý vị có thể hiểu đại khái thế này: có những giới không thể nào phải một lần vi phạm là coi như là xong, còn có những giới mà vi phạm có thể sám hối, có những giới không thể sám hối được. Mà trong luật gọi là ba la di đó, ba la di tức là coi như là mất cái đầu, giống cái người mà mất cái đầu rồi thì coi như chết thôi. Giống như cái anh tử tội mà ra đi ngoài pháp trường mà không còn cái đầu nữa thì coi như chết thôi. Không thể nào mọc cái đầu thứ hai được nữa, cái đó gọi là ba la di, là bốn giới ba la di. Đúng tới cái đó thì coi như là mất cái đầu, bất cộng trú, không thể ở chung với các vị khác được, bất cộng trú. Còn những giới khác thì có thể sám hối, mà sám hối từ cái cấp cao cho đến cấp ít. Tức là phải đòi hỏi cái sám hối bao nhiêu phép, rồi bao nhiêu vị chứng, rồi bao nhiêu là số đồng, rồi đến cái sám hối bao nhiêu ít hơn, phải tùy theo. Thì chỗ này muốn nói rằng là vấn đề giới luật thì nó thuộc về Đức Phật, cho nên không thể sửa, nhưng mà có thể áp dụng linh động thôi. Thì tôi đang nói cái chuyện mà bên chỗ mà quý vị ni đó, thành ra nói gì nói cho cái chuyện đó là không thể được. Rồi thì bây giờ trở lại vấn đề của gốc của cái hình chữ hồi đầu tôi nói, tức là vấn đề phiền não. Hôm nay tôi muốn nói cái chữ phiền não. Thì chúng ta biết rằng cái người học đạo tu hành từ cái giới xuất gia cho đến giới tại gia, cái người tu Bồ Tát, cái giới không tu Bồ Tát, thì đều biết rằng cái trở ngại của mình là do phiền não. Bên cạnh cái phiền não là có cái sở trì đó. Nhưng mà loại trừ hai cái này thì cũng phải là đòi hỏi một cái công phu tu tập, chứ không có dễ gì. Mặc dù là sở tri mà cũng không dễ gì đâu. Mặc dù học đạo, mỗi người chấp cái đạo của mình học một kiểu khác nhau. Thì đã đành rồi, mình chấp đã đành rồi, mình cũng bắt mọi người phải theo cái cách của mình nữa, mà đôi khi người ta không thích đó. Là tới cái mức như vậy nữa chứ không phải thường đâu. Thành ra cái điều đó là những điều mà gọi là khi mình học thì mình thấy rằng có những cái nó lạ lùng lắm. Mình đã bỏ những cái mà câu thúc bảo thủ, ngược lại mình đi tạo ra những cái câu thúc bảo thủ mới đó. Thì nên biết đó là những cái chướng mà trong kinh Phật mà Ngài đã nói, lấy cái ví dụ rất là rõ ràng, đó là khi nên đi qua sông thì anh phải dùng cái bè, không có cái bè qua không được. Mà khi mà qua khỏi sông rồi thì cái bè phải vứt xuống sông, mặc dầu nó nhờ cái nó mà qua sông, nhưng mà phải bỏ nó mà lên bộ mà đi thì mới tới nơi. Chứ còn đội nguyên cái bè anh đi thì là chịu gì nổi đó, mà nó cũng vừa khôi hài và nó vừa tốn công nhọc sức mà chẳng ít lợi gì hết. Nhưng mà ngược lại mình đi học đạo rồi á là mình đội nguyên cái đó, đội nguyên cái đó à. Chính cái đạo mình học thì mình đội nguyên cái bè đó, cái bè Ấn Độ, cái bè Đài Loan, cái bè Âu Mỹ, cái bè đủ thứ bè hết á. Bây giờ Việt Nam mình đủ thứ bè hết á. Rồi bây giờ thời buổi này rồi bè hít thở, rồi bè khí công, rồi bè gì đủ thứ, tôi thấy đủ thứ hết. Cái nào cũng là số 1 không à. Không ai chịu số 2 hết á. Đó. Thành ra chính đó là những cái trở ngại. Rồi chính mình với mình đi học đạo với nhau, mình nói chuyện với nhau cũng không yên nữa. Nói chuyện với nhau mà giống như là đi tranh luận vậy đó, đi hận thù với nhau, chứ không có nghĩa là bổ túc cho nhau để mà tìm một cái gì hay hơn. Càng đi học đạo là càng có cái lập trường để mà tranh luận, mà chống đối. Thành cái đó chẳng có lợi gì hết. Thành Đức Phật mới nói rằng anh học rồi anh đem cái thì cái chuyện nó vô ích quá, không có lý. Cho nên như quý vị đọc trong kinh sách mà thấy rằng có nhiều chỗ Đức Phật hỏi câu gì Ngài không trả lời là vậy đó. Bởi vì Ngài nói sao mà Ngài không trả lời? Ngài nói tôi trả lời cái gì ông cũng có cái lý ông cãi hết á. Ông hỏi có mà tôi trả lời có thì ông cũng cãi được, mà tôi nói không ông cũng cãi được, thấy không? Có nhiều ông đệ tử ông ra điều kiện đấy chứ. Ngài mà không trả lời có và không trả lời không á thì sao? Còn không tu nữa. Có ông đệ tử cũng nói vui lắm. Ngài tại sao cái chuyện như vậy mà Ngài cũng không trả lời cho dứt khoát có hay không, mà kỳ này mà Ngài không trả lời có không còn bậc không tu nữa. Giờ Đức Phật mới hỏi ông câu này là vậy ông tu cho ai? Ông tu cho Phật hay là ông tu cho ông? Nếu ông tu cho Phật á thì ông mới nói câu đó chứ. Còn này ông đi tu cho ông mà, ông tìm phương pháp giải thoát cho ông mà, là tu hay không tu là cho ông chứ. Ông muốn còn muốn bỏ chứ. Còn bây giờ ông đặt đó ra, ông giống như là một điều kiện vậy thì có ích lợi gì đó. Mà cái đó mình thấy nhiều khi cũng lạ lắm. Còn chưa học đạo thì không có gây gắt đâu, học đạo càng nhiều càng gây gắt à. Thành ra cái trách chuyện đó là lạ, cho nên lâu lâu cũng xét lại mình là bị phiền não chướng hay là sở tri chướng à, cái gì nó hành mình à. Nhiều khi bực bội đi học về nghe bài giảng về chịu nổi ngốn được. tức lắm, phải kiếm thầy nào phải nói lại cho được à, phải hỏi lại cho được à, nó yên ổn trong lòng. Thì cái đó là cái gì? Là cái sở tri chướng như vậy đó. Đó là cái phiền não chướng, mình đã khổ rồi bây giờ gặp cái sở tri chướng nữa à. Thì tôi thấy nhiều ông, hình như có cái ông nào ở Việt Nam nói một câu gì đó à, niệm Phật mà niệm riết là thành cục đất á. Cái rồi chừng đó mà tức quá mà hỏi tùm lum hết, tôi không thấy nghe hỏi cùng hết á. À, niệm Phật thành đất á. À, rồi cũng tức, tôi nói tức mấy chữ này chứ. Ông nói thành cái gì cũng được chứ có gì đâu. Bởi vì ông nói thành cái gì đó là tại vì ông đó ông chưa niệm Phật bao giờ. À, nếu ông niệm Phật á mà ông thấy cái kết quả thì chắc ông không nói vậy, ai hỏi ông sẽ đến thành à. Ông sẽ không thể nói, bởi vì càng nói càng sai. Càng nói càng sai, càng nói càng sai là vì sao? Bởi vì nói những cái mà mình đã kinh nghiệm á, người khác không bao giờ hiểu được cái nào. Chỉ là ngôn từ thôi, mà vì ngôn từ người ta dễ hiểu sai lắm, cho nên cái người muốn nói á cho đúng á thì nhiều khi họ không thích nói, bởi vì càng nói càng xa cái sự thật à, cho nên họ nói rất ít, giống như bên thiền vậy đó, nói rất ít à. Nhưng mà bắt buộc không nói người ta tưởng mình câm. Cho nên phải nói không à, nên nói là ngôn ngữ thì nó đạo đoạn, ngôn ngữ thì đạo đoạn, tức là cái dùng cái ngôn ngữ thì nó cứ đứt đường, cái đường nó đứt không thể nào diễn tả được, nhất là đạo lý Đó,